toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã đến ngày thứ hai mà ngày hôm nay lại vắng đi một người, có vẻ như rằng là người đó đã shopping online, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Người ta shopping hôm nay đó gọi là Cyber Monday đó, thì người ta chỉ cần ngồi trên mạng Internet trước cái mặt computer, nhưng mà năm nay đó người ta không có còn dùng computer nhiều lắm, người ta dùng cái tablet hoặc là cái điện thoại tin khôn của mình. Thì những ngày vừa qua quý vị cũng đã thấy là các cửa tiệm họ đã giảm giá khá nhiều và nhiều người cũng mua trên mạng Internet. Nhưng mà các tiệm bán lẻ thì họ không muốn dừng ở đây. Họ vẫn tiếp tục giảm giá trong cái ngày Cyber Monday, tức là thứ hai Cyber quý vị mua sắm ở trên mạng Internet. Với cái hy vọng là sẽ có nhiều người mua những cái hàng hóa của họ bằng những cái điện thoại tin khôn hoặc là trên máy computer. Bây giờ những cái người mua sắm họ dự trù đó là sẽ chi tiêu tới 6.6 tỷ Mỹ Kim nội trong ngày Cyber Monday hôm nay. Tức là cao hơn tới 16% so với lại cái năm vừa qua. Và có thêm nhiều người nữa sẽ sử dụng cái phone của mình để mà mua sắm. Và chắc chắn là trên những cái mạng Internet dùng cái loại phone tin khôn hay là các loại tablet, nó sẽ có một cái lượng giao thông rất lớn, cao hơn nhiều so với lại những cái máy computer thông dụng để bàn so với lại cái năm nay. Và đây là cái lần đầu tiên người ta thấy có cái sự xảy ra nó như vậy. Và trong cái ngày hôm nay Cyber Monday thì rất là nhiều cửa tiệm đã giảm giá lên tới cả 15% so với lại vừa rồi. Và người ta cũng dự trù là sẽ có thêm số lượng là hơn 50% những người mua sắm ở trên mạng Internet, cao hơn cả những cái ngày Black Friday. Và những cái thỏa thuận về mua bán giảm giá cũng tương tự giống như là ngày thứ sáu đen. Về cái việc mà người ta sử dụng online để mà mua sắm cũng là một cái điều đáng chú ý. Và các cửa tiệm thì họ cũng thấy rằng là cái mùa mua sắm năm nay nó khởi sự bằng cách là nhiều người mua sắm online. Chẳng hạn như là cũng có một số người đó, thì buổi sáng nếu mà quý vị thấy là trên các chỗ đậu xe của các cửa tiệm Best Buy hay là Toys R Us hay là Walmart thì quý vị thấy vắng lắm. Một nửa những cái chỗ đó đậu xe mà thôi. Lý do khi mà người ta đến đây đó thì người ta chỉ coi. Nhưng mà quả tình đó là hầu hết là đa số nhiều người họ mua sắm ở trên mạng Internet. Trong đó chắc cũng có anh Khôi Nguyên.
Tại vì thật ra đó, liên quan đến vấn đề mua sắm đó thì nó đã bắt đầu từ cuối tuần vừa qua, khi mà quý vị cũng biết là ngày lễ Black Friday vốn là một trong những ngày mua sắm lớn nhất trong năm. Và trong cái đợt đó thì nhiều cửa hàng sale lắm, và vì thế có nhiều quý vị đó cứ lựa tới lựa lui, nhiều khi không lựa được những cái món hàng mà mình ưng thích. Vì thế nên chủ nhân của các cơ sở thương mại, các cửa hàng bán lẻ và đặc biệt là những website online đã mở ra thêm một cái cơ hội cho những người đó, đó là ngày Cyber Monday, tức là ngày này không cần đến store mà có thể mua sắm trực tuyến online. Và họ theo như bản tin cho biết rằng là trong ngày Black Friday và ngày Thanksgiving vừa qua thì mức doanh thu mà mua bán qua mạng thôi đó thì cũng đạt cái mức kỷ lục là 7.9 tỷ Mỹ Kim, tăng 17.9% so với cùng kỳ năm trước. Và dự trù đó thì trong ngày Cyber Monday, tức là ngày hôm nay, thì con số sẽ thêm khoảng là 6.6 tỷ Mỹ Kim mua bán trên online trên mạng mà thôi. Và đây được xem như là một trong những ngày mua bán qua trên mạng lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, khi mà con số các vụ mua bán đạt đến mức là 6.6 tỷ Mỹ Kim. Và cũng một cái phần tin liên quan đến mua bán trong đặc biệt trong ngày lễ Black Friday vừa qua. Thì theo bản tin cho biết rằng là trong ngày Black Friday vừa qua, bên cạnh những món đồ như là tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, laptop, computer cũng như rằng là iPhone, iPad. Thì đặc biệt, người dân trên cả nước Mỹ này lại chú ý mua nhiều súng ống hơn trong dịp Black Friday này. Họ không những mua cho mình mà mua tặng cho bạn bè, người thân nữa. Theo cơ quan FBI, họ cho biết rằng là họ nhận hơn 200.000 những cái yêu cầu kiểm tra background, tức là kiểm tra hồ sơ trong ngày Black Friday để mà mua súng. Và con số này đã tạo nên một kỷ lục mới về số đơn xin mua súng trong riêng một ngày mà thôi. Chính xác đó là cơ quan Black Friday nhận được con số là 203.086 những cái yêu cầu kiểm tra background trong ngày 24 tháng 11. Đây là ngày Black Friday. So với năm ngoái thì là 185.713 những yêu cầu, tức là con số này tăng gần gấp đôi. Trong khi đó thì năm 2015 không thay đổi nhiều so với năm 2016, con số đó là 185.345 hồ sơ yêu cầu. Và trước đó nữa đó thì hai con số này, tức là năm 2016 cũng như 2015, được xem như là mức kỷ lục trong một ngày yêu cầu mua súng, kiểm tra background mua súng. Và khi mà quý vị muốn mua súng đó thì quý vị phải vượt qua cái quá trình kiểm tra background của một người để có thể mua súng và được liên bang cấp cho giấy phép sở hữu súng. Số vũ khí được bán ra trong ngày Black Friday có thể cao hơn bởi vì có một số người apply, tức là đưa hồ sơ để kiểm tra nhưng mà không có pass qua cái vấn đề kiểm tra background này. Việc số người nộp đơn đến hệ thống kiểm tra lý lịch tội phạm quốc gia của FBI gia tăng diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions đã ra lệnh kiểm tra lại hệ thống này một cách toàn diện. Nó từng cho phép một cựu binh sĩ không quân Hoa Kỳ vốn bị tòa án xét xử là có hành vi tấn công vũ lực với lại người vợ và người con riêng của mình. Thì người này mặc dù có hồ sơ phạm pháp như vậy nhưng mà vẫn được mua súng, và sau đó anh này đã dùng súng nổ súng tại một nhà thờ tại khu vực Sutherland Springs, tiểu bang Texas trong thời gian vừa qua. Và kể từ sau vụ này thì người ta bắt đầu yêu cầu kiểm tra lại hệ thống kiểm tra về vấn đề lý lịch trên toàn quốc để mà chắc chắn rằng những trường hợp tương tự sẽ không xảy ra trong quá khứ. Và người ta bây giờ đó không biết rằng là người ta lo ngại về yêu cầu của ông Jeff Sessions sẽ khiến cho việc mua súng khó khăn hơn, hay là người ta cảm thấy không an toàn trong thời buổi ngày nay mà yêu cầu mà số người mua súng đã đạt mức kỷ lục như vậy trong dịp lễ Black Friday 2017 với con số hơn 200.000 những yêu cầu mua súng. Thì thật sự nếu mà ai mà có tặng cho Khôi Nguyên một cây súng trong ngày Black Friday thì nói thôi xin cảm ơn, chứ súng ống thì thường nó vô tình lắm, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà người Mỹ đó thì họ lại có thói quen là luôn luôn cất trữ súng ở trong nhà để mà có thể nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cho chính mình. Trong khi đó thì Đức Giáo Hoàng Francisco sáng ngày hôm nay đã đặt chân lên Tông Du Miến Điện và sau đó ngài sẽ đến Bangladesh. Đây là hai quốc gia có giáo hội Thiên Chúa giáo ở đây rất là nhỏ bé, và ngài cũng đã kêu gọi là giúp đỡ những người nghèo. Tuy nhiên thì nhiều cái câu hỏi đặt ra về cái chuyến đi của Đức Giáo Hoàng là bởi vì giáo hội Công giáo ở đây đó, nhiều cái giới chức là họ khuyên ngài không nói đến cái chữ Rohingya khi mà ngài đến thăm ở đây. Không biết là Đức Giáo Hoàng có nói hay là không nói về cái vấn đề này, bởi vì nó đã từng gây tranh cãi trước cái chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco khởi sự vào ngày hôm nay và sẽ kết thúc trong một cái đại hội giới trẻ ở Dhaka, tiểu bang thủ đô của Bangladesh vào ngày 2 tháng 12 sắp tới đây. Ngay trong cái lúc mà ngài đến Rangoon, tức là thủ đô của Miến Điện, thì Đức Giáo Hoàng đã được các giáo chức, giới chức Công giáo ở đây đón tiếp. Và khi mà chiếc xe của ngài đi ngang qua thì có hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn những người Công giáo Miến Điện đã đến đón tiếp ngài bằng những cái bộ quần áo cổ truyền của họ, cũng như là họ chơi những cái bản nhạc của riêng cái quốc gia của họ. Trẻ em ở đây đó thì điện đón tiếp khi mà chiếc xe màu xanh của Đức Giáo Hoàng đi ngang qua thì hô lớn như là Viva El Papa, tức là Đức Giáo Hoàng vĩnh cửu. Thì trong cái chuyến đi từ Roma tới đây thì Đức Giáo Hoàng có nói với lại các phóng viên trên cái chuyến bay của Ngài là cái việc mà Ngài xin lỗi khi mà cái thời tiết ở đây rất là nóng, nó lên tới cả 90 độ F, tức là khoảng 32 độ C. Thì tại Miến Điện, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ gặp gỡ riêng với lại nhà lãnh đạo dân sự của quốc gia này, tức là bà Aung San Suu Kyi, đồng thời cũng gặp cái người đứng đầu trong quân đội và gặp gỡ các nhà sư của quốc gia này. Và Ngài cũng sẽ gặp gỡ cái người đại diện cho cái nhóm sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya, đồng thời cũng sẽ gặp các nhà chính trị của Bangladesh, các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác ở bên thủ đô của Bangladesh và làm thánh lễ tại đây. Tuy nhiên cái chuyến đi của Ngài thì người ta, ngay cả những cái người dân ở đây cũng ngại, không có muốn Ngài nói về cái những cái nhóm người gọi là Rohingya. Nhưng mà thực sự thì khi còn ở Roma thì Ngài cũng đã lên tiếng cầu nguyện cho các anh chị em người gốc Rohingya rồi. Không có biết là trong cái khoảng thời gian tới thì có những cái sự căng thẳng nào nữa trong cái chuyến đi của Đức Thánh Cha hay không, anh Khương Nguyên?
Dạ vâng, liên quan đến vấn đề của người Rohingya thì thật ra trong thời gian trước cả thế giới đều lên tiếng, bởi vì cho rằng là Miến Điện đã có những hành vi đàn áp khiến cho những sắc tộc Rohingya này đã phải không thể nào chịu nổi nữa và họ đã phải chạy ra nước ngoài. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson đã từng nói rằng bạo lực nhắm vào người Hồi giáo ở Rohingya tại Miến Điện là vấn đề thanh lọc sắc tộc, và vì thế đã kêu gọi thế giới lên án và gây sức ép đối với bà lãnh đạo dân sự của Miến Điện là Aung San Suu Kyi. Và từ trước đây nữa thì là Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng kêu gọi là chính quyền Miến Điện phải bảo vệ cho những người thuộc sắc tộc thiểu số này. Và trước đó thì chính quyền của Miến Điện cũng như Bangladesh đã ký một thỏa thuận để mà giúp cho hàng ngàn người Rohingya hồi hương sau khi họ đã chạy trốn sang Bangladesh để thoát khỏi tình trạng bạo lực ở bang Rakhine của Miến Điện. Thì theo như là những người thực hiện con số thống kê cho thấy rằng là 600.000 người đã bỏ chạy khỏi khu vực Rakhine để đến Bangladesh xin tị nạn. Và trước đó thì nhiều tổ chức ân xá quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi đây là một hành vi tội ác chống nhân loại, bởi vì họ cho rằng là quân đội Miến Điện đã thực hiện hàng loạt những cái tội ác như vậy, ví dụ như là giết người, hãm hiếp, cũng như rằng là tra tấn. Và vì thế Đức Giáo Hoàng cũng đã rất là quan tâm đến vấn đề này. Và một vấn đề khác mà cũng được nhiều người quan tâm, đó là chương trình hỏa tiễn hạt nhân của Bắc Hàn, như là trong suốt thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã đề cập đến. Thì theo như phía Nam Hàn, họ đã lên tiếng cảnh báo rằng là Bắc Hàn không nên vi phạm vào hiệp ước đình chiến mà cả hai bên từng ký kết trong thời gian trước. Tại sao? Tại vì Nam Hàn nói rằng là binh sĩ Bắc Hàn đã bắn vào một đồng đội khi mà người lính Bắc Hàn này đã cố gắng chạy trốn qua Nam Hàn. Và một binh sĩ của Bắc Hàn đã vượt qua lằn ranh đình chiến, nên vì thế cả Hoa Kỳ và Nam Hàn đã điều tra về vụ này. Binh sĩ Bắc Hàn họ Ô trong ngày 13 tháng 11 đã đào tẩu bằng cách lái một chiếc xe qua khu vực phi quân sự ở hai nước. Và lực lượng biên phòng của Bắc Hàn đã truy đuổi anh này và bắn trọng thương, bắn khoảng 5 phát đạn vào người anh này. Và trong số những cái binh sĩ Bắc Hàn chạy theo binh sĩ chạy trốn này thì có một anh đã vượt qua lằn ranh giới đó. Việc vượt qua giới tuyến quân sự cũng như là mang theo vũ khí vượt qua khu vực này là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Đó là theo như các giới chức của Bắc Nam Hàn cho biết như vậy. Và giới chức này cũng đã cảnh báo rằng là phía Bắc Hàn nên thông báo để mà những cái binh sĩ của họ không vi phạm cái điều tương tự một lần nữa. 4 binh sĩ Bắc Hàn đứng cách cái đó khoảng 10 thước, dường như lắng nghe lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn khi mà ông này đến thăm khu vực phi quân sự, khu vực biên giới phi quân sự giữa hai miền trong ngày hôm nay đã nói như vậy. Sau vụ đào tẩu thì Bắc Hàn được cho là đã thay toàn bộ các binh sĩ gác biên giới. Và binh sĩ nước này cũng đã có một số hành vi hành động để mà củng cố lại khu vực biên giới bằng cách rằng là trồng thêm những cái cây hoặc là xây dựng thêm những cái chiến hào. Binh sĩ chạy trốn đã được từ phía Bắc Hàn đã được các binh sĩ Nam Hàn và Hoa Kỳ đưa vào bệnh viện và bây giờ tình hình đã ổn. Và vì hành vi cứu người binh sĩ phía Bắc Hàn này mà ba lính Mỹ cũng như là ba binh sĩ của Nam Hàn đã được lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn trao huân chương tuần trước vì những nỗ lực này. Nhưng mà đây chỉ là một trong những câu chuyện về vấn đề hai nước giao tranh và vi phạm vào cái hiệp định ngừng bắn giữa đôi bên mà thôi. Và tình hình này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, nhưng mà cái mức độ nghiêm trọng của nó thì còn phải xem thử xem như thế nào, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, người ta vẫn có thể nghi ngờ là cái nhóm mà bảo vệ biên giới đồng thời cũng đã nổ súng bắn chết cái nhân viên, cái cảnh sát, cái người lính Bắc Hàn chạy trốn qua Nam Hàn đã có thể đã bị thuyên chuyển, nhưng mà cái số phận của họ người ta vẫn chưa biết như thế nào, bởi vì chúng ta cũng biết là ông Kim Jong-un là một người rất là tàn bạo, có thể sẽ xử tử bất cứ những ai thất bại trong cái nhiệm vụ của mình hoặc là phản đối ông ấy. Ngày hôm nay thứ hai sau cái lễ Thanksgiving thì bây giờ các ông nghị nhà ta bắt đầu trở và lại làm việc. Thì người ta lại nhắc đến ông thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là ông Al Franken. Ông này bị cáo buộc là đã có những cái hành vi sàm sỡ, sờ mó những phụ nữ. Và chính ngày hôm qua thì ông này cho biết là ông không có cái dự định sẽ từ chức. Mặc dù là ông ta cũng nói rằng là cái hành vi sàm sỡ của mình đáng xấu hổ. Ông Franken là một thành viên của Đảng Dân Chủ và trước đây cũng là diễn viên hài. Ông đại diện cho Minnesota tại Thượng viện từ năm 2009 cho tới nay. Và sáng sớm ngày hôm nay thì ông ta đã đến tòa nhà Quốc hội để trở lại làm việc như bình thường. Nhưng mà người ta chú ý đến một số những cái cáo buộc của ông ấy. Ông Franken thì từ chối bác bỏ là cái việc của ông không có thể nào so sánh với cái hành vi khác của ông Roy Moore, đây là một ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa, vào cái chức vụ thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ tại Alabama. Ông này bị cáo buộc là cũng có những cái hành vi không có đứng đắn đối với là các thiếu nữ ở vị tuổi vị thành niên, nhưng mà cách đây khoảng nhiều chục năm rồi. Và ông Franken cũng đã từng nói với đài truyền hình tại Minneapolis, đài WCCA, là ông cảm thấy chua cay là bởi vì về vấn đề phụ nữ đó, thì chính ông trong những cái cuộc vận động tranh cử thì ông đã thuê mướn rất là nhiều phụ nữ. Và ngay cả văn phòng thượng nghị sĩ hiện nay của ông thì cũng nhiều phụ nữ làm việc. Và văn phòng của ông Franken trước đây thì cũng đã đưa ra cái lời, cái một cái thông cáo nói rằng là ông xin lỗi về cái việc này. Nhưng mà cũng nhắc lại là ông hoàn toàn không có nhớ là đã có những cái hành vi sàm sỡ này đối với lại phụ nữ nào, và ông cũng không có bác bỏ về những cái cáo buộc trên. Ông Franken thì là cái người đầu tiên đã bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ tình dục đối với lại một sướng ngôn viên của đài phát thanh là cô Leanne Thuyden. Cô này cô nói là ông Franken đã hôn cô ấy mà chưa có cho phép trong cái dịp mà họ đi tour năm 2006 trong cái khu vực được xem là đang có chiến tranh. Và có một cái bức hình còn cho thấy là ông này hai tay đang vơ lên trên ngực của cái bà này trong cái lúc mà bà đang ngủ, và không có biết là bị chụp trong cái lúc nào. Nhưng mà cái bức hình đó cũng có thể gây ra cho cái bà này, bà cảm thấy rất là xấu hổ, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và thật ra đây chỉ là một trong số những vụ về vấn đề quấy rối tình dục cũng như tấn công tình dục diễn ra tại nước Mỹ này. Và theo một báo cáo của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng là EEOC, được nghiên cứu số liệu trong vòng 10 năm qua thì thấy rằng là những người phụ nữ bị quấy rối tình dục thường là những nạn nhân, là người phụ nữ. Và càng làm trong những cái lĩnh vực, nhiều lĩnh vực khác nhau, càng làm những cái vị trí thấp thì thường lại là bị, là đối tượng để mà bị tấn công tình dục hoặc là quấy rối tình dục. Và mới đây nhất thì lại liên quan đến một cái vị nghị sĩ 88 tuổi rồi cũng đã bị cáo buộc quấy rối tình dục, đó là ông John Conyers. Ông này đã bị buộc thôi giữ vị trí là người đứng đầu phe dân chủ thiểu số tại Ủy ban Tư pháp của Hạ viện bởi vì những điều tra về những cáo buộc quấy rối tình dục của ông trong quá khứ. Tờ Reuters trong ngày hôm nay đã trích dẫn thông báo của ông Conyers rằng ông vẫn luôn bác bỏ mọi cáo buộc và cho hay rằng là ông rời khỏi vị trí này vì không muốn các nghị sĩ khác phải phân tâm khi xem xét sự việc. Tuần trước thì Ủy ban Đạo đức của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông báo điều tra về những cáo buộc quấy rối tình dục đối với ông Conyers, vốn là một nghị sĩ đến từ Michigan. Trang tin BuzzFeed đã đưa tin ông này bị cáo buộc đã trả cho một cựu nhân viên là khoảng 27.000 Mỹ Kim nhằm dàn xếp một vụ khiếu nại khi mà cựu nhân viên này cho rằng ông Conyers đã từng đề nghị quan hệ tình dục nhưng mà bị bà này từ chối. Ông này đã 88 tuổi rồi và vốn là một trong những nghị sĩ có thâm niên lâu nhất tại Hạ viện Hoa Kỳ. Ông bị cáo buộc là đã có những cái hành vi không đứng đắn cũng như rằng là vì tấn công tình dục. Và vụ khiếu kiện này được đưa ra sau khi một loạt những cái tên tuổi lớn trong các lĩnh vực như là truyền thông, điện ảnh và chính giới Hoa Kỳ bị lôi ra ánh sáng với những cáo buộc về tấn công tình dục. Trong ngày hôm qua 26 tháng 11, thì người đứng đầu phe Dân Chủ tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi đã ra thông báo kêu gọi hành động chống quấy rối tình dục và bà nói rằng là chúng ta đang ở thời điểm mấu chốt của vấn đề này. Và cho dù di sản của một cá nhân vĩ đại đến đâu, thì nó cũng không phải là cái tờ giấy cho phép việc quấy rối tình dục để có thể tiếp diễn. Và bây giờ người ta thấy rằng là trong các lĩnh vực khác nhau từ điện ảnh cho đến chính trị và các lĩnh vực khác nữa thì đều có những cái vụ quấy rối tình dục như vậy xảy ra. Và người ta lên tiếng kêu gọi là Ủy ban Đạo đức của chính quyền nên điều tra những vụ này cũng như rằng là có những cái hành vi xử phạt thích đáng đối với những cá nhân đã vi phạm cũng như rằng là có những hành vi quấy rối tình dục bất kể cá nhân này là làm tốt đến đâu hoặc là có chức vị cao đến đâu cũng như cái thời gian đã vi phạm như vậy lâu đến đâu thì cũng nên lôi ra ánh sáng đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ thì có những cái phong trào, nhất là trước tiên là có những cái phong trào tố cáo những cái nhà làm phim rồi lợi dụng trong cái lúc mà những tài tử, nhất là nữ tài tử xinh đẹp nhưng mà họ chưa có nổi tiếng, rồi quấy nhiễu tình dục với họ để mà có thể đưa lên lăng xê họ lên trong những cái cuốn phim và sau đó nổi tiếng. Bây giờ thì họ lại trở ngược lại, tố cáo những cái người đó là đã có lợi dụng những cái tình hình, tình thế như vậy để mà coi như là bóp chẹt họ để mà họ có thể là dâng hiến về vấn đề tình dục cho họ. Ngày hôm nay thì báo chí vẫn tiếp tục nói về Tổng thống Donald Trump. Người ta thấy là trên hãng thông tấn AP cũng có thấy là Tổng thống Donald Trump đôi khi là vẫn chưa có thể ngăn cách được cái khoảng thời gian mà ông làm việc, ông chơi hoặc là ông làm thương mại ngay tại cái câu lạc bộ tư nhân của ông ở bên Florida mà người ta gọi, mà ông gọi rằng là tòa Bạch Ốc vào mùa đông. Thì giống như là bao nhiêu các vị tổng thống khác, chẳng hạn như là tổng thống George H.W. Bush cùng với lại gia đình thì có một cái khu vực nghỉ mát ở Kennebunkport ở bên tiểu bang Maine. Còn đối với là ông George W. Bush, tức là tổng thống con, thì ông có một cái doanh trại ở Crawford, tiểu bang Texas. Nhưng mà ông Trump thì ông có nguyên một cái tòa lâu đài gọi là Mar-a-Lago, như là một cái nơi mà ông dùng để mà làm việc khi mà ông không có mặt ở bên Hoa Thịnh Đốn. Trong cái bữa tiệc lễ tạ ơn vừa rồi thì người ta thấy cũng giống như là cái trường hợp mà ông muốn trở về nhà khi mà ở đây ông đã được đón tiếp bởi 500 các thành viên trong cái câu lạc bộ này. Nhiều người đã đến thăm cái tòa nhà Mar-a-Lago của ông và họ đã dùng bữa cơm truyền thống với lại gà Tây cũng như là mashed potato, khoai tây và ăn những cái món của riêng tiểu bang Florida. Từ ngày khi mà ngày thứ năm vừa rồi, đúng là cái ngày lễ tạ ơn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã xuất hiện vừa trước công chúng nhưng mà qua cái màn hình video khi mà ông nói chuyện với lại các quân nhân, những người đã phục vụ trong những cái binh chủng khắp nơi của Hoa Kỳ trên thế giới. Và đồng thời thì ông cũng đã đến viếng thăm một cái trụ sở của vệ binh quốc gia ở gần ở tiểu bang Florida và đã cùng ăn trưa ở đây. Thì đây là những cái hình ảnh mà người ta thấy là Tổng thống Donald Trump trong suốt cái thời gian đó không thấy có xuất hiện. Và ngay ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn không có thấy là ông đã trở lại Hoa Thịnh Đốn hay chưa để mà có thể đối phó nhiều cái trường hợp rất sức là khó khăn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và nhắc đến Tổng thống Trump của chúng ta thì Tổng thống Trump đã lên Twitter trong ngày lúc là khoảng là 1 giờ 29 phút trưa ngày 26 tháng 11 vừa qua, thì ông đã đưa lên một cái đoạn Twitter cho rằng là ông nguyên văn là như vậy: kể từ ngày đầu tiên tôi nhậm chức, tất cả những gì mà mọi người nghe chỉ là một cái cớ giả tạo cho những thất bại của phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm ngoái. Và những cái từ như là Russia, tức là nước Nga, tất cả chỉ nghe toàn là những cái điều đó mà thôi. Nhưng không ai thấy được rằng là nền kinh tế đã vơi dưới cái sự lãnh đạo của tôi đã có những cái bước tiến vượt bậc, có thể nói là bùng nổ. Và tôi đã làm được nhiều hơn mọi tổng thống trong thời gian 10 tháng đầu nhậm chức. Và cũng cái khẩu hiệu của ông Trump là Make America Great Again, tức là hãy làm Hoa Kỳ mạnh mẽ trở lại một lần nữa. Và trong cái đoạn Twitter được đưa ra trong ngày 26 tháng 11 vừa qua, được đưa ra trong bối cảnh là ông Robert Mueller, là công tố viên đặc biệt cùng một số ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ, đang điều tra về những nghi vấn là liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không. Thì theo như nhiều sử gia cũng như nhiều nhà đánh giá cho rằng là trong 10 tháng đầu nhậm chức thì thật ra đó thì ông Trump đã làm được nhiều điều có ích cho đất nước. Và mặc dù ông Trump vẫn chưa thông qua được đạo luật nào trong những ngày đầu nhậm chức của mình như là ông đã nói cũng như đã hứa trong suốt thời gian tranh cử, thí dụ như là thay thế chương trình Obamacare hoặc là thay thế và hoặc là cải tổ về thuế, nhưng mà thành tựu đáng kể nhất của ông Trump được xem đó là bổ nhiệm thành công ông Neil Gorsuch làm thẩm phán của tòa án tối cao. Thì trong suốt thời gian vừa qua, người ta cũng đã không ngớt lời chỉ trích ông Trump về nhiều vấn đề khác nhau, cũng như cho rằng ông đã không có bất kỳ một cái thành quả nào đáng gọi rằng là để ghi nhận trong suốt những cái 10 tháng đầu lên nhậm chức của mình. Nhưng nhiều người cũng phải công nhận rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ trong 10 tháng vừa qua đã có những bước tiến bộ vượt bậc, cả về vấn đề giảm thâm hụt ngân sách cũng như là thị trường công ăn việc làm cũng đã có những bước tiến đáng kể. Thì vì thế chúng ta cũng có nên một có nhìn một cái cách nhìn khách quan hơn đối với vị tổng thống của chúng ta, mặc dù chúng ta biết rằng là ông Trump thì thường có những cái phát ngôn rất là bạo miệng và cũng như là gây mít lòng đối với nhiều người, nhiều quốc gia khác nhau, nhưng cũng phải đánh giá một cách công tâm là ông đã làm được nhiều điều cho đất nước, cho nền kinh tế của chúng ta đó anh Quang Hưng.
Cũng có thể nói là như vậy. Tuy nhiên đó, thì nền kinh tế của Hoa Kỳ hoặc của thế giới nó không có phát triển ngay lập tức đâu, mà nó phải có một cái thời gian khá dài để mà nó phát triển. Có thể là các chuyên gia họ nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump được thừa hưởng về những cái thành quả mà đã từng thực hiện từ lâu, chứ không phải là mới lên cái là ông có thể vực dậy lại cái nền kinh tế ngay. Nhưng mà chương trình Chào Bình Minh buổi sáng tới đây thì hết rồi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khô Nguyên.
Bây giờ đi mua online phải không anh?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Sẽ có rất là nhiều người ngày hôm nay đi làm. Thế nào cũng chủ nó, cái người chủ họ sẽ chú ý nhiều lắm đó nha anh Khô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành. Và xin hẹn với tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khô Nguyên và quý thính giả.